Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống, ắt hẳn tất cả chúng ta ai cũng có đối tượng để hâm mộ, để yêu mến. Và thậm chí là các bạn trẻ ngày hôm nay còn thần tượng hóa đối tượng yêu mến của mình. Chẳng hạn như các bạn trẻ thích các ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc. Và khi một lần họ đến Việt Nam này, các bạn sẽ cố gắng để làm sao mua cho được tấm vé để xem các thần tượng ấy biểu diễn. Nếu không được thì khóc lóc ỉ ôi, la ó sùm. Thậm chí có người được sờ, được chạm vào các thần tượng mà còn ngất xỉu. Có bao giờ chúng ta nghĩ trong cuộc đời của chúng ta, bỗng nhiên một ngày nào đó có một vị vua, một vị nữ hoàng, ông tổng thống hoặc là chủ tịch nước, đại khái là một nhân vật quan trọng nào đó trong cuộc đời này viếng thăm ngôi nhà của chúng ta? Thái độ của chúng ta lúc ấy là gì? Tử tế mà đón tiếp chứ. Và còn hơn nữa, chúng ta phải chuẩn bị để đón tiếp như thế nào đây? Tôi không biết chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ rất vui mừng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào thời cổ xưa, mỗi lần có một vị vua đến thăm một thành nào, thường có sứ giả đi trước, và vị sứ giả này sẽ loan báo cho dân thành ấy biết. Dân thành sẽ bận rộn, sẽ mệt mỏi để chuẩn bị đón tiếp người. Nhất là họ phải dọn dẹp đường phố, những con đường mà vị vua sẽ đi qua để đến viếng thăm họ. Hơn hàng trăm năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, cũng đã từng xảy ra cảnh tượng. Đó là ngôn sứ Isaia, ông đã từng loan báo sẽ có một sứ giả của Thiên Chúa đến, và ông ấy sẽ loan báo tin mừng. Con người cần phải sẵn sàng để chuẩn bị đón vị vua. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong sứ điệp mà ông Gioan Tẩy Giả gửi đến cho muôn dân, đó là ông mời gọi tất cả mọi người hãy sẵn sàng đón nhận tin mừng. Ngôn sứ Isaia, nếu ông ta nói rằng con người hãy chuẩn bị đón nhận vinh quang Thiên Chúa, thì ông Gioan Tẩy Giả ông lại dùng từ khác, đó là con người đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hai lối nói tuy khác nhau, nhưng tụ chung lại thì đều nhắm đến Đức Giêsu Kitô. Quả thật, ngôn sứ Isa nói Thiên Chúa là đấng duy nhất mà con người phải tôn thờ. Muôn vật trên trời dưới đất đều phải bái phục người. Chỉ có mình Ngài là Thiên Chúa, vinh quang cũng quy tụ nơi Người. Người không chia sẻ sự vinh quang của Người cho bất cứ ai. Bởi thực tế, chỉ có Ngài là Thiên Chúa duy nhất và đích thực. Con người không được phép để thờ bất cứ một ngẫu tượng nào. Trong sách Xuất Hành đã còn từng nói rằng Đức Chúa đã tự xưng ta là đấng hay ganh tị. Mà ganh tị đúng thôi, bởi vì khi Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật, đã, đang và sẽ còn làm việc nữa trong tương lai, tất cả đều cũng muốn cho con người nhìn nhận vinh quang của Ngài mà thôi. Nếu con người chối bỏ điều đó, con người vong thân. Chúng ta có thể nói vào trọng điểm về ơn cứu độ mà ông Gioan muốn nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thực ra, vinh quang mà ngôn sứ Isa nói, nó phải là vinh quang mà con người phải từ lâu nhìn nhận. Nhưng từ khi con người đã phạm tội, con người đã làm méo mó đi hình ảnh của Thiên Chúa, con người không nhìn nhận được giá trị đích thực của vinh quang Thiên Chúa. Thay vì làm sáng danh Chúa, con người đã biến chuyển vinh quang Thiên Chúa trở thành vinh quang cho chính mình. Tất cả mục tiêu của cuộc sống này, con người chỉ hướng tới hạnh phúc của cá nhân của mình thôi, hướng đến hạnh phúc ở trần gian này thôi. Còn Thiên Chúa ở đâu, không cần biết nữa. Chúng ta phải cẩn thận về lối tôn thờ của mình, bởi vì vinh quang chỉ thuộc về một mình Đức Chúa. Ngoài ra, Thánh Gioan khi nói đến ơn cứu độ mà con người sẽ thấy và nhận biết nơi Thiên Chúa ấy, người cũng còn muốn ám chỉ đến một điều: ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho bất cứ ai đâu, không phải chỉ dành riêng cho dân Do Thái hay dân Hy Lạp, mà là ơn cứu độ phổ quát, dành cho tất cả nhân loại. Con người hãy chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ ấy. Bằng cách nào và có dễ không? Thực ra sứ điệp mà ông Gioan nói rất ngay thẳng, nhưng có mấy ai đón nhận? Thực ra sứ điệp ông Gioan nói rất rõ ràng, nhưng có mấy ai hiểu? Ông nói thế này: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng. Như vậy vấn đề còn lại là ở chúng ta. Thiên Chúa đã đi bước trước rồi, vấn đề còn lại là chúng ta có sẵn sàng để đón nhận ơn cứu độ ấy hay không mà thôi. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu các cụm từ này: mọi thung lũng phải lấp cho đầy. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy nghĩa là gì? Đó là ông muốn ám chỉ đến cái tính kiêu ngạo, tự mãn của con người, và cả sự cứng lòng tin của con người nữa. Con người chối bỏ ơn Chúa Thánh Thần, chối bỏ ân sủng của Thiên Chúa dành cho mình. Chẳng hạn, những thành công mà chúng ta đạt được trong cuộc sống lại cứ nghĩ tưởng đó là công trạng, là nỗ lực của chính bản thân mình, mà không phải có sự tác động hay là sự đồng hành hoặc là sự nâng đỡ gì của Đấng Tối Cao. Năm nay chúng ta đang sống để cổ võ cho đức tin. Đức tin luôn là một vấn đề nóng hổi của thời đại, bởi vì giới trẻ ngày hôm nay dường như không còn tin vào một thực tại thiêng liêng đang tồn tại. Niềm tin ấy còn phải được thể hiện rõ trong lối sống của chúng ta, trong lối sống chứng tá tin mừng. Kế đến, chúng ta có thể nói về: hãy dọn sẵn con đường cho Chúa đi, hãy sửa lối cho ngay thẳng để người đi. Con đường méo mó quanh co là con đường dễ chết. Chúng ta cứ đi đường mà thấy. Thường đó là con đường thiếu tập trung. Lái xe mà đi vào những con đường, con hẻm, con ngóc, chúng ta ngắm cảnh không à? Và dễ bị tông xe lắm. Phải bạt cho thẳng, để con đường được thẳng tắp và chúng ta tập trung hơn. Có thể lấy hình ảnh Giê-xu là con người đã chọn một con đường duy nhất cho mình, đó là con đường thập giá. Và Ngài đã trung thành suốt cả cuộc đời với lý tưởng của mình. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy bắt chước Người. Và mọi hố sâu hãy lấp cho phẳng. Hố sâu ấy là muốn ám chỉ tới điều gì? Xin thưa, đó là sự trống vắng, đó là lỗ hổng trong cuộc đời, trong thái độ của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Đó là thiếu vắng về một đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện, thiếu vắng một mối tương quan trên và dưới, trong và ngoài. Và thiếu vắng ngay cả đời sống tương quan với tất cả ông bà, anh chị em xung quanh, những thành viên trong gia đình, những mối quan hệ xa gần. Chúng ta cũng thiếu vắng đi một đời sống luôn ăn năn, sám hối và tỉnh thức. Chúng ta thiếu vắng trong cả lối sống, nhiều khi chúng ta sợ hãi, không dám xưng những tội trọng. Chúng ta sợ hãi, không dám tha thứ cho anh chị em của mình. Chúng ta dễ dàng làm tổn thương người khác mà mình không biết. Chúng ta dễ dàng để chỉ giáo, để nâng đỡ người khác, nhưng tâm linh của chúng ta lại quá trống rỗng, bởi vì đã có bao giờ chúng ta trau dồi và nuôi sống, hoặc là để cho nó trưởng thành đâu. Xem ra lời của ông Gioan dùng những hình ảnh rất gần gũi với chúng ta, nhưng để hiểu được ý nghĩa mà ngôn sứ Isaia đã nói trước về những lời tiền hô này, chúng ta cần phải lắng động và suy gẫm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không biết rằng trong danh sách của những người chúng ta hâm mộ yêu mến trong cuộc đời này có hình bóng của ông Giê-xu không? Nhưng tôi dám chắc rằng trong danh sách của người có sự hiện diện của chúng ta. Ngày hôm nay Thầy Giê-xu muốn gõ cánh cửa tâm hồn của chúng ta. Như trong Tin Mừng đã nói đó, Ngài đang đứng ngay trước cửa và gõ vào cửa nhà chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta có mở cửa đón người hay không? Nếu chúng ta đón người, người sẽ sẵn sàng bước vào nhà chúng ta. Ngài sẽ sẵn sàng ở lại với chúng ta, ở trong nhà chúng ta, và còn ở trong cuộc đời của chúng ta nữa. Amen.